Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng chọc hơn của ăn, và thân thể chẳng chọc hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi, có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lòng các con đừng lo lắng, đừng băn khoăn, tin vào Chúa và tin vào Thầy. Làm sao để chúng ta vững tin rằng ngày nào có sự khó của ngày ấy? Làm sao để chúng ta vững tin rằng Chúa là đấng mãi xót thương? Làm sao để chúng ta vững tin rằng Mẹ luôn chan chứa tình thương trên chúng ta? Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ điều ấy. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự khác Người sẽ ban cho. Tìm kiếm nước Thiên Chúa là như thế nào? Là anh chị em đang hiện diện nơi đây là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Giờ phút này người ta đang du xuân ở Vũng Tàu, ở Bảo Lộc, ở Đà Lạt, hoặc là người ta đang vui chơi trong những tụ điểm ca nhạc, hoặc là người ta đang ngồi bên sòng bài, có không? Hoặc là ta đang ngồi bên chầu nhậu, có không? Hoặc là các bạn trẻ đang lấy xe đi đua, có không? Có. Họ đang đi tìm kiếm của cải vật chất thế gian. Chúa nói dân ngoại họ tìm kiếm điều ấy, còn anh em, cha trên trời biết rõ anh em cần cái gì rồi. Vậy thì điều trước tiên là hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự khác Người sẽ ban cho. Có dám tin điều đó không? Chúa nói hỡi những kẻ kém tin, hãy nhìn xem hoa ngoài đồng, hoa mai đây, hoa cúc đây, hoa lan đây, nó có đẹp hơn biết bao nhiêu cái áo của nàng hoa hậu không? Nó có đẹp hơn biết bao nhiêu áo của ông hoàng bà chúa không? Đẹp hơn nhiều chứ. Màu nào thì màu, làm sao cái áo màu vàng của tôi mà đẹp bằng cái màu vàng của cái bông hoa mai được, phải không thưa anh chị em? Không được đâu. Nhìn xem nè, chim trời nó chẳng gieo chẳng gặt gì cả mà Chúa vẫn nuôi. Có con chim nào bị chết đói không? Không hề. Có con cá dưới nước nào chịu đói không, khát không? Không hề. Tại sao các con lo lắng? Chính vì không lo lắng, chính vì tín thác vào lòng thương xót của Chúa mà chiều hôm nay, tối hôm nay anh chị em chúng ta đã đến đây để tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng chào người chị em này bằng một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Con xin chào cha và em xin kính chào cộng đoàn. Cách đây 3 năm em có bị bệnh viêm khớp háng, nhưng mà đi rất là nhiều bệnh viện, cuối cùng thì đến bệnh dạ.
Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì. Chưa gì con đã chơi một phát viêm khớp háng rồi.
Dạ thưa cộng đoàn, con tên là Maria Hoàng Thị Oanh, con ở giáo xứ Hà Đông, con mới. Con năm nay con 42 tuổi. Con làm nghề thêu. Con có chồng con và có 3 đứa con gái. Vâng.
Con bị bệnh như thế nào, con chia sẻ cho mọi người, rồi Chúa ra tay cứu con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cộng đoàn, cách đây 3 năm thì em bị thoái hóa khớp, thì đi rất là nhiều bệnh viện và uống thuốc nam cũng nhiều mà uống thuốc tây cũng nhiều, đi rất là nhiều nơi, thì cuối cùng đi đến bệnh viện Việt Pháp, bác sĩ kêu là bây giờ không còn khả năng để chữa trị nữa rồi. Thì trong thời điểm đó ở giáo xứ em á, tại vì giáo xứ của con cũ là giáo xứ Kình Trang, mẹ cô giúp giờ cha, thì cũng có một cái chị đấy cũng bị bệnh giống như con, thì Chúa đã gọi chị đi trước. Thì trong thời gian đó là con cũng đang lâm vào cái cảnh mà cũng nặng như chị luôn, thì mấy đứa bạn con nói chứ mày coi chừng á, tới phiên mày bây giờ mà tức là chứ mày giờ mày còn trẻ quá và con mày còn nhỏ lắm, mà giờ làm sao, mà chứ giờ chả biết làm sao hết. Đến cuối cùng thì người chị con mới đi đến với giờ chầu thánh thể và đến với lòng thương xót Chúa. Chị con đã bảo chứ thôi, bây giờ chữa thì cũng hết tiền rồi, bây giờ không còn khả năng nữa, bây giờ em đến với Chúa đi, là Chúa sẽ chữa lành cho em. Cái đầu tiên cho biết mỗi lần con đi lại rất là khó khăn. Có thời gian, cái năm thời điểm là tháng 8, 2007, con bị liệt mất 4 tháng trời, con không đi lại được luôn. Như là cái những cái sinh hoạt con là phải có người khác làm cho con. Rồi lúc đó con chỉ có nghĩ là Chúa ơi, con còn trẻ quá mà con bị như vậy, con không biết là hay lo do thời gian đó con sao lãng, con không đến với Chúa, để giờ con nghĩ là Chúa phạt con, để Chúa ấy con nghĩ con buồn lắm. Xong rồi thời gian bắt đầu chị con mới bảo chứ thôi giờ cứ đi đến đi, giờ chữa thì không còn tiền nữa, giờ con đến với Chúa. Thì đến với Chúa đúng ngày, con đến với Chúa là tháng cái phục sinh năm 2009 đó cha. Thì con đến đúng vào cái ngày tuần thánh, thì đúng ngày thứ bảy tuần thánh là Chúa sẽ cho con đi lại được. Vâng. Và từ đó đến giờ thì con liệu đúng Chúa chữa cho con, Chúa sờ chạm, Chúa chữa con, thì con bảo Chúa ơi, thật đúng là một nhiệm màu của Chúa, Chúa đã sờ chạm và chữa lành cho con, và con cũng đã đi làm chứng cũng nhiều nơi, và hôm nay con được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để con đến đây với đây, con làm chứng cho cộng đoàn, làm thương xót Chúa, để Chúa đã thương em, và con tin rằng Chúa sẽ thương tất cả mọi người trong nhà thờ này, và nếu với cái lòng tin của mình tuyệt đối thì Chúa sẽ sờ chạm và chữa lành dù bất cứ mình có tiền hay không có tiền, nhưng mà nếu với cái lòng tin của mình thì sẽ được Chúa sờ chạm chữa lành giống như con hết cho cộng đoàn.
Con chia sẻ cho mọi người, lúc mà con bị viêm khớp háng như thế đó, lúc mà con bị nằm liệt cả mấy tháng trời như vậy, thì lúc đó con lo lắng, buồn phiền hay là con thất vọng như thế nào, và lúc đó sức mạnh nào để giúp cho con vượt thắng những cái đó. Vì rất nhiều anh chị em ở đây cũng chính như chính bản thân tôi, khi ta nói về cái đau khổ thì dễ lắm, nhưng mà khi ta ở trong cuộc, thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Lúc đó ta mới thấy rằng không đơn giản tí nào đâu. Lúc đó ta mới thấy được rằng là đặt niềm tin vào Chúa không dễ chút nào đâu. Nếu không có ơn của Chúa, nếu không có lời cầu nguyện của cộng đoàn, nếu không có sự nâng đỡ, động viên của anh chị em, một mình ta không thể nào đương đầu được với những đau khổ, với những thử thách đến với ta đâu. Con chia sẻ cho mọi người về điều đó.
Dạ thưa cộng đoàn, tới cái thời gian mà em đã thất vọng, thật là thất vọng, nghĩ là không còn đường để cứu chữa rồi, thì lúc đó em bảo chú ơi, hay là bây giờ Chúa mang con đi đi, nhưng mà con lại nghĩ là chứ, nhưng mà con nghĩ là hay là đã, nhiều khi đây là một cái biến cố Chúa gửi đến cho con để Chúa thức tỉnh tâm hồn con. Vì thời gian trước á, con đi lễ bây giờ mà cha ra thì là con ra, mà cha chưa vô là con đi về mất tiêu rồi. Tại vì công việc của con đó cha, tại vì làm hàng thì người ta cứ hay hối lắm, nên là cứ tranh thủ thôi. Thời gian là làm không bao nhiêu hết. Thời gian làm thì một ngày 14-15 tiếng mà dành cho Chúa chả có một tiếng nào hết. Cho nên con nghĩ là thôi Chúa ơi, nhiều khi cái này là một cái biến cố Chúa gửi đến cho con. Thì con xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ cho con và Chúa chữa lành cho con. Con nghĩ là bây giờ chỉ có Chúa mới là người chữa cho con thôi. Chứ ngoài ra đối với thuốc trần gian thì là bác sĩ đã bó tay với con rồi. Thì con, đó là cái trải nghiệm của con. Thì con cứ nghĩ ngày nào con cũng cầu xin với lòng thương xót của Chúa. Tuy rằng con không có đi, con không đi được, thì là con vẫn mỗi ngày con mỗi đọc để với lòng thương xót Chúa chữa sờ chạm chữa lành cho con.
Thưa anh chị em, đó là cái kinh nghiệm của người chị em mình. Ngày hôm nay tôi đi chúc Tết từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, có hiện diện với anh chị em ở đây. Từ sáng đến giờ đi hết nhà này đến nhà kia. Tôi vào trong một căn nhà, người anh em mới nói: thưa cha, cho đến cho thăm anh con. Anh con đang nằm trong phòng. Tôi vào tôi thấy một cái thân xác nhỏ bé gầy còm nằm. Người đó giới thiệu: đây là anh con, năm 12 tuổi, là mẹ con tính đưa anh ấy đi tu, vì anh ấy ao ước được đi tu ở trong dòng Don Bosco. Đúng cái ngày mà anh ấy xách vali để chuẩn bị bước vào trong nhà dòng như là một chú đệ tử, thì cũng là ngày mà anh ấy ngã bệnh, anh ấy nằm xuống. Anh ấy bị bệnh viêm khớp, giống như chị vừa bị. Anh ấy bị viêm khớp và các khớp tay, khớp chân nó cứ sưng vù lên, và các bắp thịt thì nó cứ teo dần lại. Và dần dần anh ấy mất hết chức năng, không còn chạy nhảy được nữa, không còn đi được nữa, không còn đứng được nữa, và bây giờ chỉ có nằm mà thôi. Anh chị em tưởng tượng, từ năm 12 tuổi, bây giờ là 52 tuổi, bao nhiêu năm? 40 năm. 40 năm như vậy, nằm ở trên giường bệnh như vậy. Tôi vào, tôi hỏi thăm anh, cầu nguyện với anh. Anh nói: cha ơi, Chúa có công bằng không cha? Tại sao mà Chúa để con 40 năm nằm trên giường bệnh như thế này, trong khi Chúa chỉ có 3 giờ treo trên thập giá mà thôi, con 40 năm treo trên thập giá đấy. Cha ơi, ai cũng nói rằng vui lòng chịu đau khổ vì Chúa, vui lòng một lát thì được chứ, vui lòng một năm thì được chứ, vui lòng tới 40 năm vui thế nào được thưa cha. Ý vậy mà anh ấy lại là thầy giáo dạy vi tính và dạy nhạc ở trên giường bệnh. 12 tuổi nằm trên giường bệnh, anh ấy học vi tính, anh ấy học đàn, học nhạc, rồi những người học trò đến anh ấy dạy. Anh nằm trên giường bệnh, tôi thấy anh nằm có cái màn hình vi tính, có cái bàn phím, có đầy đủ hết, điện thoại có đầy đủ hết. Anh nói: con là thầy giáo nằm dậy chứ không có đứng dậy, không có đứng trên bục giảng như những người khác, mà nằm trên giường để mà dạy học trò. Nó ngồi quen con nhiều lắm, nhiều học trò của anh. Anh đã dạy vi tính và anh dạy nhạc cho những học trò ấy. Và anh nói: thưa cha, càng ngày thì tay chân con nó càng đau, những khớp xương nó càng sưng tấy lên, và những bắp thịt nó càng teo lại. Vì con chỉ có lăn qua lăn lại thôi, đầu óc rất tỉnh táo, nhưng mà tay chân cái khớp xương nó đau không thể nào mà chịu nổi, chắc không tưởng tượng được đâu. Nói về đau khổ thì dễ, cách nghĩa về đau khổ thì dễ, nhưng mà chịu đựng đau khổ như con 40 năm này, cha ơi, không dễ đâu. Tôi nói: vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh chuyện ấy. Và chúng tôi không thể nào hiểu được. Anh hiểu, Chúa hiểu. Vậy thì thưa cha, những đau khổ này nó có ý nghĩa gì thưa cha? Làm sao con có được bình an thưa cha? Anh ơi, anh có biết rằng Chúa thương anh, Chúa biết sức của anh chịu đựng được thì mới để anh tới 40 năm. Chứ Chúa biết tôi không chịu được đâu, Chúa để tôi 4 năm là tôi tiêu liệt, tôi đi bỏ Chúa liền. Chúa để cho chị 2 năm, chị chịu đổi không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin nói thêm là hồi đấy cái khớp háng của con á, cái chỉ là các ông các bà thường tưởng tượng là cái khớp chân giò mấy ông mấy bà mà hồng nó nhừ, nó không còn cái chất nhờ nó nữa, và cái đầu xương nó rỗ rỗ y như là coi trong quảng cáo người ta quảng cáo, cái khớp xương háng của con nó là như vậy, nó ra da nặng như vậy.
Vâng thưa anh chị em, nếu mà để cho chị 1 năm chị bỏ Chúa, cho bạn 3 tháng bạn bỏ Chúa, cho anh này 3 ngày anh ấy bỏ Chúa, thì Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người như thế. Còn bạn 40 năm, vì Chúa biết bạn chịu đựng được 40 năm, cho nên Chúa để cho bạn như vậy. Thế cha, vậy thì Chúa để vậy để làm cái gì? Chúa có ác độc quá không? Không anh ạ. Chúa cha yêu thương nhân loại đã sai con một của Ngài xuống trần gian, chịu đau khổ chết vì nhân loại. Có phải Chúa cha ác với Chúa con không? Thưa không. Vậy thì Chúa để cho anh gánh chịu những đau khổ ấy là để anh cùng hiệp thông với đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho những người tội lỗi khác họ được ơn quay trở về với Chúa. Thì cha, những người nào đây này, những cái người mà họ chân họ đi được mà họ không đến nhà thờ mà họ lại đi đến những cái chỗ ăn chơi đấy. Đây này, những cái người mà tay họ cử động được, họ không làm dấu, họ cầu nguyện, họ không đưa ra để họ giúp đỡ người khác, mà họ lại rút ra họ bắn vào người khác, đâm vào người khác, hoặc là bóc cổ người khác. Đấy, những con người ấy, họ chưa nhận ra lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mời gọi anh cầu nguyện cho những con người ấy. Những con người mà đầu óc họ còn tỉnh táo hơn anh, mà họ không biết dùng đầu óc của họ để giúp cho đời, dạy vi tính, dạy nhạc như anh, mà họ chỉ suy nghĩ cách nào để mà kiếm cho được nhiều tiền, cách nào để mà ăn chơi cho nó đã, cách nào để mà hại người khác, cách nào để mà trả thù người khác, cách nào để mà chiếm đoạt người khác. Đấy, những con người ấy, họ đang là những người khỏe mạnh về thân xác, nhưng họ đã là người bất toại về tinh thần rồi. Chúng mời gọi anh bất toại về thể xác để hợp với đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho những người khỏe về thân xác nhưng đã bất toại về tinh thần, để cho họ nhận ra lòng thương xót của Chúa mà quay về sám hối để được Chúa xót thương. Người chị em của chúng ta đây đã trải qua kinh nghiệm ấy. Tôi gặp người anh em ấy, tôi nói với anh có thấy không? Bảo thưa cha, như vậy rồi nữa con mà thất vọng quá, rồi con bỏ Chúa, rồi con rớt xuống hỏa ngục sao? Tôi bảo đảm với anh, bây giờ anh nhắm mắt một phát là lên thẳng thiên đàng, không chạy đâu được. Ngay kẻ trộm gian ác mà Chúa còn nói, ngay hôm nay ta cho ngươi được hưởng nước thiên đàng với ta. Lý nào mà 40 năm anh đau khổ như vậy mà Chúa bảo mày cảm ràm quá con à, thôi biết cái chỗ khác. Không đâu anh, không đâu anh, tôi bảo đảm với anh vậy. Vậy thì cha, có lúc mà con kêu ca, con cảm ràm thì sao? Chúa Giêsu có kêu không? Có không? Lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này. Lạy cha, sao cha nỡ bỏ con? Chúa cũng chịu không nổi những đau khổ về mặt thân xác với sức của con người, nhưng mà cuối cùng Chúa nói xin vâng ý cha. Cuối cùng Chúa nói con phó thác hồn con trong tay cha. Anh buồn, anh kêu ca, anh chán nản, anh thất vọng là chuyện bình thường, mà anh chịu đựng được đó mới là phi thường, và đó mới là ơn của Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa cho anh, cảm ơn Chúa cho anh. Và anh này, anh bạn, anh nói ở sau cha Long nói nghe khác khác với những người khác đến khuyên con, cứ thôi ráng đi con, lệ đẫm vai rồi. Cứ khuyên con như vậy mà họ thấy đau đâu, mà họ cứ bảo con đau. Thế tôi bóp trên anh cái, anh có cảm giác không? Người cha đau cha, bóp thêm cái nữa, đau cha. Vậy thì mỗi lần anh đau, anh nhớ anh nói với Chúa, đau quá, cầu cho ông cha Long một cầu, cầu cho ông cha Long một kinh, dâng cái đau này cầu cho ông cha Long, để ông ấy được trung thành với Chúa, để ông ấy đủ sức gánh vác những trách nhiệm mà Chúa trao phó, để cho lòng thương xót của Chúa được đến với nhiều người. Anh làm được điều đó không? Ờ ha, hôm giờ con quên ha, con đau, con cứ kêu đau không mà con chả có làm cái đau này nó có ý nghĩa. Được, hôm nay mỗi lần con đau cái cha Long, cha Long cầu cho cha hàng cái. Rồi, cảm ơn Chúa, Alleluia. Ra về anh cười tươi lắm. Rồi, chào anh nhé, hôm nào anh cần gì cứ gọi điện thoại cho tôi, anh ngồi đó anh email cho tôi, rồi chúng ta nói chuyện với nhau. Anh tươi lắm, bình an của Chúa đã ở cùng với anh. Và Chúa nói với chúng ta, lòng các con đừng lo lắng. Ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Người chị em này tiên vàng đi tìm tiền, chẳng có dành giờ cho Chúa, chỉ lo chặt đẹp Chúa, đến thì đến, trễ về thì về sớm, và chặt khúc đầu chặt thêm khúc đuôi, khúc giữa lúc cha giảng thì ra hút thuốc hoặc là ngồi tám với nhau. Chúng ta lấy hết thời giờ của Chúa, rồi ta gặp những khó khăn ta bảo Chúa phạt. Chúa không phạt đâu, Chúa chả bao giờ phạt ai cả. Chúa mãi mãi yêu thương ta, chỉ mời gọi ta hãy nhận ra tình thương của Chúa, mở lòng ra. Chúa thương, Chúa cứu, và nói cho mọi người khác Chúa thương, Chúa cứu, để mọi người cũng được cứu chữa như ta. Hallelujah. Anh chị em.